Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 22 tháng 8 năm 2021. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 22 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Đức Maria Nữ Vương. Giáo huấn số 39, cử hành phụng vụ ở đâu, phần tiếp theo. Khi việc thực hành tự do tôn giáo bị ngăn cản, các Kitô hữu xây dựng những tòa nhà dành riêng cho việc phụng thờ Thiên Chúa. Những thánh đường hữu hình này không chỉ đơn giản là những nơi tụ họp, nhưng chúng cho thấy và làm tỏ hiện hội thánh sống động ở nơi đó là nơi lưu ngụ của Thiên Chúa với những người đã được hòa giải và kết hợp trong Đức Kitô. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1180. 23 thứ hai, Thánh Rosa Lima Trinh Nữ. 24 thứ ba, Thánh Bartolomeo Tông Đồ Lễ Kính. 25 thứ tư, Thánh Louis Thánh Giuse Carasan Linh Mục. 26 thứ năm. 27 thứ sáu, Thánh Nữ Monica Lễ Nhớ. 28 thứ bảy, Thánh Augustino Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh Lễ Nhớ. 29 tháng 8, Chủ nhật thứ 22 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý trong thánh lễ Chủ nhật thứ 21 thường niên năm B.
Trên Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, các bài đọc lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đưa ra chọn lựa đức tin cho chính mình, chọn Chúa hay chọn thế gian, theo Chúa hay bỏ người. Giữa những cám dỗ của thế gian này, giữa những khó khăn và thách đố của ngày hôm nay, xin cho chúng ta mỗi lần cử hành hy tế thánh thể là mỗi lần chúng ta càng thêm xác tín và chọn lựa của bản thân mình. Hiệp dâng thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân thân nhân của đài, quý khán thính giả và cộng tác viên của đài, quý của ông cụ bà và những người đau bệnh, và đặc biệt cầu cho quê hương Việt Nam trong những ngày khó khăn vì đại dịch COVID-19 này. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con,
vì chúng con đã xúc phạm nên Chúa.
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Nguyện dân Thiên Chúa trên cao tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, vì có Chúa là đấng thân, vì có Chúa là Chúa, vì có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện thị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ông Giô-sê. Trong những ngày ấy, Giô-sê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Si-kem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh, gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giô-sê liền nói với toàn dân như thế này: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn. Hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn, hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, hoặc các thần của xứ Amore, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa. Dân trả lời rằng: không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi, và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó, cũng như người Amore, trên phần đất chúng tôi đã tiến vào. Đó là lời Chúa.
Hãy nên thử và hãy nhìn coi cho.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính bản thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó như Đức Kitô đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân xác người, do xương thịt người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu, Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo thật các ngươi rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ, có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả chúng con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, trong những Chúa Nhật trước, chúng ta đã lắng nghe diễn từ về bánh hằng sống được Giêsu trình bày tại hội đường Ca-phác-na-um sau khi đã cho 5.000 người ăn no nê với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Hôm nay, tin mừng đưa chúng ta đến với phần cuối của diễn từ ấy, trình bày phản ứng của các môn đệ về bài diễn từ, một phản ứng mà chính Đức Giêsu chủ ý khơi lên khi người tuyên bố: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Với bản văn hôm nay, độc giả đi tới đỉnh cao của diễn từ về bánh hằng sống, đỉnh cao của cuộc khủng hoảng báo trước cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Các thính giả phản ứng lại lời của Đức Giê-xu, họ bị đặt trước một chọn lựa là tin hoặc không tin vào Người. Từ bấy giờ, có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Các môn đệ không còn đi theo Đức Giê-xu, và lý do thì có rất nhiều. Họ bỏ đi vì không nhận ra Đức Giê-xu là ai. Họ bỏ đi vì không cho rằng Đức Giê-xu là giải pháp độc nhất cho cuộc đời của họ. Họ bỏ đi vì không hiểu các mặc khải và những lời dạy dỗ khôn ngoan của Đức Giê-xu. Đó là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đó là mục đích cuộc đời và làm sao để đạt được mục đích ấy. Đó là tại sao phải ăn thịt và uống máu Đức Giê-xu mới có sự sống đời đời. Nhưng cũng có nhiều người bỏ đi vì họ đã thấy rõ con đường Đức Giê-xu đang đi sẽ đưa đến đâu. Đức Giê-xu đang đi vào thảm họa và họ đã rút lui kịp thời vì họ là những người tùy thời mà sống. Nếu sự nghiệp Đức Giê-xu cứ đi lên, chưa chắc các môn đệ sẽ quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay khi thấy bóng dáng của thập giá, họ liền bỏ rơi Đức Giê-xu. Quan điểm của họ rất rõ ràng, theo Đức Giê-xu để nhận lấy vinh quang hoặc chút lợi lộc gì đó, chứ không phải để vác thập giá. Nếu theo Đức Giê-xu là thơ mộng, là huy hoàng, chắc chắn họ sẽ bám sát Người. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, khi việc theo Đức Giê-xu đòi hỏi phải hy sinh, phải gian khổ, thì họ lại bỏ Người. Tuy nhiên, trái với hành động bỏ đi của một số môn đệ là lời tuyên tín của Phê-rô. Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Tin mừng Gioan không tường thuật lại biến cố tuyên xưng đức tin của Phê-rô tại Cesare Philippe như tin mừng Nhật Lãm. Nhưng thay thế đó là bằng lời tuyên xưng mà hôm nay Phê-rô đã trình bày. Đứng trước sự tan rã bi đát, chúng ta đã thấy lòng trung tín của Phê-rô. Đối với Phê-rô, có một điều đơn giản là chẳng còn có ai đáng để ông đi theo hơn là Đức Giê-xu. Với Phê-rô, chỉ có Đức Giê-xu mới đem lại cho ông sự sống đời đời. Sắc tín của Phê-rô gợi lại cho chúng ta sự chọn lựa của dân Do Thái trong bài đọc thứ nhất, Trích sách Giô-suê. Sau khi đã dẹp tan các dân bản xứ và định cư con cái Israel trong đất hứa, ông Giô-suê biết mình đã hoàn tất nhiệm vụ Chúa trao và sẵn sàng về nơi an nghỉ với cha ông, nên ông triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Chi-kem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Rồi ông Giô-suê cho họ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, hoặc các thần của người xứ Amore, nơi các ngươi đang ở, hoặc là Đức Chúa. Và toàn dân đáp lại, không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Lời tuyên tín của Phê-rô căn cứ trên mối liên hệ cá nhân với Đức Giê-xu. Phê-rô đã được chứng kiến các dấu lạ của Đức Giê-xu, đã lắng nghe những mặc khải và lời dạy dỗ khôn ngoan của Người, đã chứng kiến những cuộc tranh luận gay gắt giữa Đức Giê-xu với người Do Thái. Chắc chắn Phê-rô có nhiều điều không hiểu. Chắc chắn Phê-rô cũng bối rối, cũng lạc lõng như bao người khác. Chắc chắn Phê-rô cũng đã từng xì sầm to nhỏ, lời này chói tai quá, ai nghe được. Nhưng tự nơi Đức Giê-xu phát ra một hấp lực khiến Phê-rô sẵn sàng tuyên tín. Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. khiến Pedro sẵn sàng hy sinh mạng sống cho sự chọn lựa của mình. Kính thưa cộng đoàn, đại diện cho nhóm 12 và các người tin của mọi thời đại, Thánh Pedro đã tuyên tín: Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa. Cả chúng ta hôm nay cũng có thể và muốn lặp lại lời tuyên tín này của Thánh Pedro trong hoàn cảnh hiện tại, thì chúng ta ý thức chắc chắn về sự yếu đuối của phận người, các vấn đề và các khó khăn của mình. Nhưng chúng ta tin tưởng nơi quyền năng của Thánh Linh là Đấng tự diễn tả và biểu lộ ra trong sự hiệp thông với Chúa Kitô. Đức tin là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta, và đồng thời là sự tín thác cách tự do và hoàn toàn của chúng ta nơi Thiên Chúa. Nếu chúng ta mở rộng con tim cho Chúa Kitô, nếu chúng ta để cho Người chinh phục, chúng ta sẽ có được cảm nghiệm như Thánh Gioan Maria Vianney: hạnh phúc duy nhất của chúng ta trên trái đất này là yêu Chúa và biết rằng Chúa yêu chúng ta. Hành trình đức tin của chúng ta chắc chắn sẽ không khác hành trình đức tin của nhóm 12. Có những khi gặp thuận lợi, chúng ta thấy đức tin của chúng ta dâng cao mãnh liệt. Bây giờ, lời Chúa là những lời êm ái ngọt ngào, làm phấn khởi lòng người. Lời Chúa mang đến niềm vui, bình an, hy vọng. Lời Chúa đem đến cả thành công và may mắn nữa. Nhưng rồi có những ngày u ám, tăm tối, chúng ta cảm thấy đức tin chao đảo, lung lay. Lúc ấy, lời Chúa làm cho cuộc đời chúng ta mất bình an. Lời Chúa gõ vào tính tự ái, tự cao, tự đại của chúng ta, và sức khỏe của chúng ta, vào gia sản của chúng ta. Lời Chúa khi đó như lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn chúng ta. Nhưng lúc ấy, chúng ta dễ bị cám dỗ từ bỏ Chúa như nhiều môn đệ trong Tin Mừng hôm nay. Trong những đêm đen bão giông như thế, hãy nhớ đến lời tuyên tín của Thánh Pedro: đức tin được tuyên xưng trong đau đớn và thử thách mới là đức tin đúng nghĩa. Sự trung tín vượt qua được những cơn khủng hoảng mới minh chứng một tình yêu chân thật. Chấp nhận là môn đệ Đức Giêsu là chấp nhận đi trong đức tin. Chấp nhận mình và máu Đức Giêsu là chấp nhận đi theo Đức Kitô, trong khi vẫn được bổ dưỡng nhờ bánh Người ban tặng và chỉ nương tựa vào một mình Người. Mỗi người trong chúng ta vẫn có những khoảng tối, nhưng đó lại là một tiếng kêu hướng lên Chúa Cha, là một lần xác tín vào Đức Giêsu, Đấng có lời đem lại sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin nhận Ngài là Đức Kitô, còn Thiên Chúa. Xin thêm lòng tin cho chúng con và giúp chúng con chia sẻ tình thương Chúa cho mọi người trong cuộc sống bác ái hôm nay. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan Pontio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xăng xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, các thân thông công. Tôi xin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, cả các con nữa, các con cũng muốn bỏ đi sao? Câu hỏi của Chúa đang vang lên trong tâm hồn chúng ta, thách đố và chờ đợi một câu trả lời từ mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu xin cho mọi Kitô hữu có cùng câu trả lời như Thánh Phêrô.
Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn thể hiện đức tin sống động nơi Đức Kitô bằng đời cầu nguyện, thanh thoát và yêu thương, có sức thắp sáng đức tin và tình yêu Chúa trong vòng nhiều người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Xin cho các sinh viên, học sinh công giáo biết quý trọng đức tin của mình, nỗ lực trở nên con cái dấu yêu của Thiên Chúa, hầu giúp bạn bè quý trọng cuộc sống mà hân hoan sống đời tốt lành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chồng hãy yêu vợ như Đức Kitô yêu và hiến mình vì hội thánh. Xin cho bậc vợ chồng công giáo quyết tâm xây dựng gia đình thành hội thánh tại gia bằng nếp sống đức tin và đời cầu nguyện, để sự hiện diện của Chúa là bình an và hạnh phúc của gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà thờ thần ngoại. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn can đảm nói không với tội lỗi, dối trá, và nói vâng với thánh ý Chúa, để được Chúa dẫn tới sự hoàn thiện như Chúa muốn cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con quyết tâm xây dựng được tương quan mật thiết với Chúa thông phần tư tưởng và ý muốn của Chúa, để Chúa làm tâm hồn chúng con tràn ngập niềm vui và làm cho cuộc đời chúng con được tròn đầy ý nghĩa.
Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa thành Chúa con, mình là rượu ngon, lòng ấm nhà.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay cha, lễ ca tụng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo, xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh đại chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người đạo bên các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhen, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Hân hoan, Chúa là Thiên Chúa càng nào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, Chúa cùng đã hướng ngự đến nhân dân. Hoan hô Chúa trên cả tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thân thần Chúa thần hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. chúng con tha thứ nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly chuẩn trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thank you.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Là tấm bánh ban sự sống đời đời, Thầy là đường đi, là ánh sáng chiếu soi. Lời Thầy là thần kinh, là sự sống cho muôn loài. Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho đời con. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn nghĩa theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giống cỏ đêm đêm. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc. Thầy là tiếng hát rung động trái tim này, Thầy là lời khuyên của Đức Chúa tối cao. Biển đông cả trời đêm Thầy cần tiếng bao im lìm. Lạy Thầy đời con nguyện dâng hiến cuộc đời. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giống cỏ đêm đêm. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Từ chiều nào Thầy chịu chén khổ đau, trọn đời là của lễ, là hy tế của đồng. Đường Thầy đã đi là chịu chén cho trần gian. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giống cỏ đêm đêm. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Bỏ thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bấy giờ. Bỏ thầy thì đời con là dòng cô đêm đêm. Vì thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Lạy mẹ là ba.
Con trong cậy đất thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê cho vô lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiện vinh sáng lang.
Thần Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy đất thân trời tìm Đức Chúa Giêsu.
Vâng con chúng con.
Lạy trời tìm cực thân cực tịnh đất thân Đức Bà Maria.
Con cha chúng con.
Lạy ông thân du xe là văn thân sật Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Con cha chúng con.
Lạy các thân từ đạo Việt Nam.
Con cha chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.